Thể văn cánh chung khải huyền và khuyến khích trong các thư của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, vào thời Thánh Phaolô, vấn đề cánh chung khải huyền là một đề tài thần học được nền văn chương của Do Thái giáo khai triển một cách rất rộng rãi. Nó có các đặc thái sau đây. Thứ nhất là niềm hy vọng vào sự sống lại ngày sau hết. Thứ hai, quan niệm nhị nguyên về hai thế giới tương lai Ha'olam Haba và thế giới hiện tại Ha'olam Haze. Và thứ ba là các miêu tả tưởng tượng về vũ trụ. Thánh Phaolô cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng của trào lưu cánh chung khải huyền này, nhưng ngài sửa chữa nhiều điều và đưa ra nhiều nét độc đáo riêng tư. Trước hết, Phaolô không chấp nhận nguyên tắc thế giới tương lai thay thế thế giới lịch sử hiện tại vào thời sau hết. Bởi vì đối với thánh nhân, nhờ Chúa Giêsu Kitô, thế giới mới đã bắt đầu ngay trong lịch sử hiện tại và chiến đấu chống lại các lực lượng sự dữ và cái chết khuynh đảo cuộc sống con người. Cuộc sống mới, cuộc sống thiên linh mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho tín hữu qua đức tin khiến cho họ trở thành một thụ tạo mới và ngay từ đời này đã được nếm hưởng cuộc sống mai sau rồi. Chính vì thế trong chương 5, câu 17, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, thánh nhân viết như sau: Ai sống cuộc sống của Chúa Kitô là một thụ tạo mới. Thế giới cũ đã qua rồi và này đây một thực tại mới đã xuất hiện. Chính cuộc sống mới trong Chúa Kitô khiến cho tín hữu trở thành một con người mới, vì họ sống theo tin mừng của Chúa Kitô, chứ không phải là theo lề luật hay việc tuân giữ lề luật. Do đó thánh nhân mới khẳng định với tín hữu Galat trong chương 6 câu 15 rằng: Điều quan trọng không phải là việc cắt bì hay không cắt bì, mà là trở nên thụ tạo mới. Ngoài ra Phaolô cũng giản lược các miêu tả để chỉ tập trung vào nội dung của niềm hy vọng Kitô. Đó là đợi chờ ngày được hiệp thông trọn vẹn và bất diệt với Chúa Kitô. Trong chương 4 câu 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, sau khi khẳng định rằng vào ngày tận thế, Chúa Kitô sẽ quang lâm và cho các kẻ chết được sống lại, thánh nhân an ủi tín hữu như sau: Đoạn đến lượt chúng ta là những kẻ còn đang sống, chúng ta cũng sẽ được cất lên cao trên các tầng mây cùng với họ đến gặp Chúa Kitô trên không trung. Và như thế, chúng ta sẽ ở với Chúa luôn mãi. Ở với Chúa, sống với Chúa, kết hiệp với Chúa luôn mãi là điệp khúc Thánh Phaolô lặp đi lặp lại trong các thư gửi giao đoàn Thessalonica và Philippe. Vào cuối chương 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô đề cập tới ngày mọi tín hữu sẽ được sống lại và về với Chúa Kitô trong thời cánh chung. Sang chương 5 của thư gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân miêu tả ngày của Chúa. Tuy không ai biết ngày nào giờ nào Chúa Kitô sẽ quang lâm, nhưng vì là con cái của sự sáng và bước đi trong ban ngày, chứ không phải là con cái của tối tăm, nên các tín hữu không sợ ngày đó sẽ đến với mình bất thình lình như kẻ trộm. Tuy nhiên Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy luôn biết tỉnh thức và sống tiết độ, lấy đức tin, đức mến làm áo giáp, lấy đức cậy và ơn cứu độ làm mũ chiến. Vì Thiên Chúa muốn cho họ được cứu rỗi và Chúa Kitô đã chết cho họ để trong lúc thức cũng như lúc ngủ họ đều sống với Người. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã dành chương 15 để đề cập tới biến cố Chúa Kitô phục sinh và các hoa trái mà người tín hữu nhận được qua lòng tin vào Chúa Kitô và sự sống lại của Ngài. Nếu Chúa Giêsu Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng tin mừng của các tông đồ và lòng tin của các tín hữu trở thành hư không và vô ích. Nhưng bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và hiện ra với nhiều chứng nhân mà Ngài tuyển chọn, trong đó có cả Phaolô, nên mọi người tin vào Chúa Kitô cũng sẽ được sống lại, có được cuộc sống hiển vinh và thân xác thần thiêng sáng láng như thân xác của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô phục sinh là hoa trái đầu mùa của một nhân loại mới và Ngài trao ban cho loài người mầm giống sự sống mới thần thiêng bất tử. Ở cuối chương 4 đầu chương 5 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Phaolô cũng đề cập tới sự sống lại của thân xác và khuyến khích tín hữu đừng sợ hãi. Mọi khó khăn và thử thách mà họ phải chịu ở đời này không là gì so sánh với cuộc sống thần thiêng bất diệt mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ trong đời sau. Tuy hiện nay tín hữu phải rên xiết trong thân xác nặng nề yếu đuối này và còn phải sống xa Chúa, nhưng cần phải kiên trì thắp sáng niềm hy vọng luôn mãi. Có được về với Chúa với thân xác còn sống của mình hay phải bỏ căn nhà thân xác này không là điều quan trọng. Điều quan trọng là phải luôn tìm sống đẹp lòng Chúa, vì mọi người đều phải ra trước tòa Chúa phán xét để nhận lãnh phần thưởng hay án phạt theo những gì đã làm trong khi còn sống với thân xác trên trần gian này. Kiên trì trước khổ đau và giữ vững niềm hy vọng vào cuộc sống tái sinh mà Thiên Chúa sẽ ban cho trong ngày cánh chung. Đó cũng là điều Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Roma trong chương 8, câu 18-25 thư gửi cho họ. Phaolô thôi thúc mọi người kiên nhẫn đợi chờ ngày được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, ngày thoát khỏi sự hư nát của thân xác để được tự do và thông phần vào vinh quang với mọi con cái Chúa. Vào cuối chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô cũng khuyên họ như sau: Phần chúng ta có quê hương ở trên trời. Từ đó, đấng cứu thế mà chúng ta ngóng đợi là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta sẽ đến. Ngài sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta và làm cho nó trở nên giống thân xác vinh quang của Ngài với sức mạnh khiến Ngài quy phục được mọi sự. Trong số các thể văn Thánh Phaolô dùng, còn có thể văn khuyến khích kèm theo các lý do và danh sách các nhân đức hay các tật xấu. Điển hình là chương 13 thư gửi tín hữu Roma. Trong đó, Phaolô khuyên tín hữu vâng phục chính quyền dân sự hợp pháp vì như thế là tuân hành trật tự Thiên Chúa đã đặt định. Trước đó trong chương 12, qua một loạt các động từ ở thể sai khiến, thánh nhân khuyến khích tín hữu đừng học đòi theo thói thế gian nhưng hãy biết biến đổi tâm lòng. Mỗi người hãy ý thức được vị trí và phận vụ của mình trong thân mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội. Dùng các đặc sủng Chúa ban mà phục vụ và yêu thương mọi người, luôn sống liêm chính, trung thành, sốt sắng, tươi vui, hy vọng, khoan hòa và khiêm nhường. Bên cạnh các lời khuyên, Thánh Phaolô cũng thường liệt kê các nhân đức phải thực hành hay các tật xấu và tội lỗi phải tránh. Ở cuối chương 1, thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân kê khai ra các hậu quả tiêu cực trong cuộc sống của những người chối bỏ phụng thờ Thiên Chúa. Tâm lòng họ chứa đầy mọi thứ bất công, gian ác, tham lam, độc dữ, tràn ngập đố kỵ thèm muốn, sát nhân, cãi cọ, mưu mô, man trá, bỏ vạ cáo gian, nói xấu nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, khiêu khích, kiêu căng, khoác lác, gian tà, bất hiếu, ngu muội, không liêm chính, vô tâm, bất nghĩa. Trong chương 13 câu 13 cùng thư, Phaolô khuyến khích mọi người, chúng ta hãy sống liêm chính như giữa ban ngày, không chè chén say sưa, dâm dật phóng đãng, không gây gỗ ghen tương. Còn trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân nhắn nhủ các tín hữu, tôi đã viết thư dặn anh em đừng giao du với hạng người trụy lạc. Tôi không đề cập một cách chung chung đến những kẻ dâm dật của thế gian này đâu, hay nói tới hạng trộm cướp, tham ô hay thờ quấy nào. Nay tôi lập lại là đừng ngồi ăn với người mang danh là tín hữu Kitô mà lại dâm dật, tham ô, thờ tà thần, vu khống, nghiện ngập hay trộm cắp. Trong chương 5 câu 19-21, thư gửi tín hữu Galat, thánh nhân cảnh cáo tín hữu đừng sống theo xác thịt, bởi vì hoa trái của nó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật, hằn thù, kình địch, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Những kẻ làm các điều ấy sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Hơn là sai khiến, Thánh Phaolô khuyến khích, khuyên nhủ, nài van và khẩn cầu. Thay vì mất đi sức mạnh của chúng, các lời của thánh nhân lại vang vọng như tiếng kêu mời phát xuất từ chính các hành động cứu rỗi của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Chẳng hạn trong chương 10 thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto, thánh nhân viết: Chính tôi là Phaolô, tôi xin khuyến khích anh em qua lòng nhân thứ và hiền từ của Đức Kitô. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 12 câu 1, Ngài viết: Vì vậy tôi khuyến khích anh em nhân danh lòng xót thương của Thiên Chúa. Và trong chương 1 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, thánh nhân cũng nói: "Hỡi anh em, tôi khuyến khích anh em nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta." Điểm sau cùng cần nhắc đến ở đây là sự kiện Thánh Phaolô hay trích và dùng văn bản Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp, đôi khi với lời dẫn nhập, khi khác một cách trực tiếp. Đặc biệt trong các chương 4, 9, 10 và 11 thư gửi tín hữu Roma và trong thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 6 đến 29 và chương 4 câu 21 đến câu 31. Phaolô dùng kiểu chú giải của các rabbi Do Thái để chứng minh rằng giáo lý thần học về sự công chính hóa mà Ngài rao giảng đặt nền tảng trên lời Chúa và đã được nhắc tới trong Thánh Kinh Cựu Ước. Mọi lời Thiên Chúa hứa xưa kia đã được hiện thực nơi con người của Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế và là Chúa. Thank you.